Sách Truyền Đạo, đoạn 4. Ta xây lại, xem xét mọi sự hà hiếp làm ra ở dưới mặt trời. Kìa, nước mắt của kẻ bị hà hiếp, song không ai an ủi họ. Kẻ hà hiếp có quyền phép, song không ai an ủi cho kẻ bị hà hiếp. Vậy, ta khen những kẻ chết đã lâu rồi là sướng hơn kẻ còn sống. Còn kẻ chưa được sanh ra, chưa thấy những gian ác làm ra dưới mặt trời, ta cho là có phước hơn hai đàn kia. Ta cũng thấy mọi công lao và mọi nghề khéo là điều gây cho người này, kẻ khác, ganh ghét nhau. Điều đó cũng là sự hư không theo luồng gió thổi. Kẻ ngu muội khoanh tay, ăn lấy thịt mình. Tha đầy một lòng bàn tay mà bình an, hơn là đầy cả hai mà bị lao khổ theo luồng gió thổi. Ta bèn xây lại, xem thấy sự hư không ở dưới mặt trời. Này một người cô độc, chẳng có ai, hoặc con trai hay là anh em. Dầu vậy, lao khổ nó không thôi, mắt nó không hề chán của cải. Nó không hề nghĩ rằng, vậy ta lao khổ, ta bắt linh hồn, nhịn các phước là vì ai? Điều đó cũng là hư không, thật là công việc cực nhọc. Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên, nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã. Không có ai đỡ mình lên. Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm, còn một mình thì làm sao ấm được. Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thể chống cự nó. Một sợi dây đánh ba tao, lấy làm khó đứt. Một kẻ trẻ tuổi nghèo mà khôn, hơn một ông vua già cả mà dại. Chẳng còn biết nghe lời khuyên can, vì kẻ trẻ ra khỏi ngục khám đặng làm vua, giàu sanh ra nghèo trong nước mình. Ta thấy mọi người sống, đi đi lại lại dưới mặt trời, đều theo kẻ trẻ ấy, là người kế vị cho vua kia. Dân phục dưới quyền người thật đông vô số. Giàu vậy, những kẻ đến sau sẽ chẳng vui thích về người. Điều đó cũng là sự hư không theo luồng gió thổi.